Luca đoạn 6 từ câu 46 cho đến câu số 49. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Xong, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất, không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao. Luca đoạn 8, câu 16 cho đến câu 18. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.
Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong tình yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Trời, Đấng cầm trong tay sự sống của muôn loài vạn vật. Thưa Hội Thánh, hầu hết những người tin Chúa ngày hôm nay rất quen thuộc với danh xưng Đức Chúa Trời. Ngay cả những người ở bên ngoài Hội Thánh, Đức Chúa Trời có thể là ông Thiên hay ông Trời trong niềm tin phổ thông của người Việt. Trong thời của Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cho thấy có rất rất nhiều người đi theo Ngài, bởi vì họ chứng kiến những điều kỳ diệu, lạ lùng, chưa từng có trong nhân gian. Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, người ta có thể bắn phi thuyền lên mặt trăng, phải không? Và người ta có thể khám phá những điều mới lạ ở trên không gian. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ ai có thể giải thích được những phép lạ mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm trên bệnh tật của con người. Ngài không chỉ có thẩm quyền trên tật bệnh, nhưng Chúa Giê-xu cũng chứng tỏ thẩm quyền siêu việt của Ngài trên thiên nhiên và quyền lực của ma quỷ. Đây là những yếu tố căn bản khiến cho nhiều người đến với Chúa Giê-xu, trong đó bao gồm 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh cho thấy họ quyết định từ bỏ tất cả mọi sự, ngay cả gia đình và sự nghiệp, để đi theo Đức Chúa Giê-xu Christ trong hình ảnh các môn đồ của Ngài. Tuy nhiên, trong hành trình đi theo Chúa Giê-xu, 12 sứ đồ cũng phải đối diện với nhiều thách thức và nhiều khó khăn đối với thành phần lãnh đạo Do Thái giáo và những giáo sư giả trong thế kỷ thứ nhất. Vì vậy, việc xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa, tin nhận Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng đến từ trời, tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài một cách nghiêm túc, được xem là sự thách thức quan trọng đối với 12 sứ đồ nói riêng và tất cả những người đi theo Đức Chúa Giê-xu nói chung. Phúc âm Luca kỹ thuật lời phán của Đức Chúa Giê-xu như sau: Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Trong kỳ hội đồng Bồ Linh vừa qua, một số tín hữu ở tại Sydney hỏi tôi rằng sao không nghe mục sư đề cập đến vấn đề dâng hiến trong các chương trình thờ phượng của hội đồng? Ngân sách của hội đồng có bị thiếu hụt hay không? Mục sư có thể kêu gọi hội đồng hỗ trợ trong thời giờ dâng hiến, vân vân, vân vân. Đây là những câu hỏi rất quen thuộc trong các kỳ hội đồng Bộ Linh toàn quốc trước đây. Không riêng gì kỳ hội đồng được tổ chức ở tại Adelaide. Tài chánh vẫn là một trong các vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Tôi đồng ý với anh chị em về ý tưởng tốt lành này. Tuy nhiên, đây là câu trả lời của tôi cho các tín hữu tại Sydney. Ban tổ chức hội đồng Bù Linh tại Adelaide đã thực hiện những bước đầu tiên bằng đức tin, tức là Chúa sẽ chu cấp mọi sự cần thiết cho chúng ta. Vậy thì ban tổ chức sẽ không kêu gọi dâng hiến thêm ngoài ra những gì con dân Chúa đóng góp trong các chương trình thờ phượng của hội đồng. Thưa hội thánh, trong niềm tin và sự nghiên cứu của tôi, Chúa Giêsu đã hóa bánh cho 5.000 người ăn chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá. Đúng vậy phải không? Ông bà anh chị em tin điều này phải không? Chỉ với 5 cái bánh, 2 con cá, Chúa có thể nuôi 5.000 người ăn, không kể phụ nữ và con trẻ. Tôi tin rằng với sự nhỏ bé và rất giới hạn của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi sự cần thiết cho hội đồng bởi vì quyền phép và ân sủng của chính Ngài. Tôi đã giữ đúng tinh thần đó từ khi chúng ta bắt đầu cho đến khi kết thúc hội đồng Bộ Linh 2024 vào ngày thứ Hai 30 tháng 12 vừa qua. Đó là đức tin của tôi. Đức tin của anh chị em trong ban tổ chức. Đức tin của hết thảy chúng ta, những người xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, là chủ của hội thánh. Vấn đề chúng ta suy nghĩ đó là sự cảnh cáo của Đức Chúa Giêsu qua hình ảnh của một người thợ xây trong Phúc Âm Luca. Khi nói đến vấn đề xây cất nhà, chúng ta thường hay nghĩ đến những thợ xây có kinh nghiệm, những thợ xây có năng lực, những thợ xây có uy tín với khách hàng, vân vân. Đây là những yếu tố rất căn bản và dễ hiểu khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề xây cất nhà cho mình ở trên đất này. Có những căn nhà trong khu vực gần nhà của chúng tôi được khởi công và hoàn tất trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, cũng có một vài căn hộ khác gần đó thôi, nhưng mà 2 năm rồi vẫn chưa thể hoàn tất kể từ khi người ta khởi công xây dựng. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, trong ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu về người thợ xây, chúng ta không thấy nói đến thời gian xây dựng một căn nhà. Chúng ta cũng không thấy đề cập đến kinh nghiệm hay năng lực của người thợ xây. Điều quan trọng mà Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh ở trong lời phán của Ngài đó là nền móng của căn nhà. Đây là điều chúng ta cần chú ý. Đức Chúa Giêsu phán rằng những người đến với Ngài trong tinh thần nghe và làm theo sự dạy dỗ của Ngài thì giống như một thợ xây có kinh nghiệm, năng lực và uy tín, phải không? Không. Những người đến với Chúa Giêsu trong tinh thần nghe và làm theo sự dạy dỗ của Ngài thì họ được ví sánh như một người cất nhà, đào đất cho thật sâu và xây nền trên vần đá. Đức Chúa Giêsu không dừng lại ở đó, thưa hội thánh. Ngài phán rằng những người nghe và thực hành sự dạy dỗ của Ngài sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng, sự giải cứu khi họ đối diện với những khó khăn, thử thách. Trong hình ảnh, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh, xô vào căn nhà của họ. Tin tức cho biết, trong trận hỏa hoạn khủng khiếp vừa xảy ra tại Mỹ, hầu hết bất động sản trị giá hàng triệu đô la Mỹ thuộc một phần của tiểu bang Cali đều bị thiêu rụi. Tuy nhiên, có một căn nhà màu trắng, 3 tầng lầu, trị giá gần 9 triệu đô la ở giữa đống đổ nát hoang tàn đó, nó vẫn đứng sừng sững như một ngọn hải đăng. Chủ nhân của căn nhà, ông David Stenner, 64 tuổi, nói với các phóng viên đài truyền hình, đó là một phép màu và các phép lạ không bao giờ ngừng. Thưa Hữu Thánh, ông bà anh chị em thân mến, hỏa hoạn hay thiên tai có thể ví sánh như dòng nước chảy mạnh tấn công căn nhà thuộc linh của chúng ta, tấn công đời sống tâm linh của chúng ta. Những căn nhà khác xung quanh, quý cụ, ông bà, anh chị em, những người xung quanh chúng ta có thể bị hư sập vì lý do nào đó. Tuy nhiên, liệu rằng căn nhà của chúng ta có đứng vững như ngọn hải đăng ở giữa phong ba bão tố của thế gian hay không? Hay là nó sẽ cháy rụi hết, giống như các bất động sản ở tại California? Đức Chúa Giêsu xác định rằng bất kỳ ai đến với Ngài, nghe và làm theo sự dạy dỗ của Ngài, thì người đó sẽ kinh nghiệm sự chiến thắng, sự giải cứu khi đối diện với khó khăn, hoạn nạn đến từ thế gian này. Tại sao? Bởi vì thợ xây đó đã xây căn nhà của mình trên vần đá, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa Hữu Thánh, ông bà, anh chị em thân mến, cho đến thời kỳ Hữu Thánh đầu tiên, Sứ đồ Phao-lô viết rằng hãy chăm rễ và lập nền trong Chúa Giêsu. Côlôse đoạn 2 câu số 7. Trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, cụm từ này được dịch là hãy đâm rễ và xây nền trong Ngài. Ngày hôm nay, một số các hữu thánh và tôi con Chúa không quan tâm đến vấn đề đâm rễ và xây nền trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, khi đối diện với khó khăn và thử thách đến từ bên trong lẫn bên ngoài, con dân Chúa không còn đủ sức, hết sức, không còn đủ sức chịu đựng để đương đầu với những điều tựa như dòng nước chảy mạnh. Mục sư hội trưởng Ken Graham cho tôi biết, chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây, đã có 3 mục sư người Việt chính thức xin từ chức khi họ đối diện chứng kiến những nan đề rất phức tạp ở trong hội thánh. Nó là những điều khó hiểu, vô cùng khó hiểu mà chính tôi và mục sư hội trưởng Ken Graham nhận được từ các hội thánh trước và sau hội đồng Bùi Linh. 11 giờ khuya tối hôm qua, tôi phải làm việc với ban chấp hành của một hội thánh để giải quyết sự khó khăn mà họ đương phải đối diện. Qua những cuộc nói chuyện với đại diện các hội thánh, tôi nhận thấy thái độ và hành động của một số tín hữu hiện nay không có chăm rễ và lập nền ở trong Chúa cứu thế. Họ nghe lời Chúa hàng tuần qua các chương trình thờ phượng, một năm là 52 tuần lễ, có đúng vậy không? Đó là chưa kể những thời giờ khác họ nghe và dự các chương trình thờ phượng ở trên mạng Internet. Họ tham gia các buổi học kinh thánh tại nhà thờ, tại nhà riêng. Tuy nhiên, đây là thành phần chỉ muốn nghe, nhưng mà không muốn làm theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Họ đưa ra những lý lẽ nghe có vẻ rất thuộc linh, nhưng thực chất chỉ là những điều sơ đẳng, không có giá trị đối với hội thánh của Đức Chúa Trời. Gia-cơ viết rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Gia-cơ đoạn 1 câu 22. Ông bà anh chị em đánh dấu câu kinh thánh này. Trong một bản dịch khác của kinh thánh, câu này được dịch là hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Thưa hội thánh, những người tưởng rằng chỉ nghe lời Chúa là đủ, không dừng lại ở chỗ tự lừa dối mình. Đức Chúa Giêsu phán, song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Có ai xây nhà mà không có cất cái nền không? Có ai trong chúng ta muốn nhìn thấy căn nhà của mình bị sụp đổ, đời sống tâm linh của mình bị sụp đổ vì cớ những sự cám dỗ và thử thách bất ngờ xảy đến cho cuộc đời của chính mình hay không? Chắc chắn là không. Vậy thì, nếu như hội thánh đồng ý với ý tưởng của Phao-lô và Gia-cơ, xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm và khôn ngoan ở trong tinh thần nghe và làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là hình ảnh của một người đâm rễ và xây nền trong cứu Chúa. Người đó xây căn nhà của mình trên vần đá theo như ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Điều thứ hai liên quan đến bài học của chúng ta được ký thuật ở trong Luca đoạn 8 từ câu 16 đến câu 18. Kinh Thánh ghi, không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại hay là để dưới chân giường, nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Dựa theo bối cảnh của phúc âm Luca, ngọn đèn trong câu 16 có thể ngụ ý rằng một người có ánh sáng của lời Chúa soi rọi ở trong tấm lòng của mình. Người đó cũng có trách nhiệm phải chiếu ra ánh sáng của lời Chúa cho những người khác thay vì che giấu lẽ thật của lời Chúa. Dễ hiểu phải không? Nếu như Chúa soi sáng ở trong cuộc đời ông bà anh chị em những điều gì đó, mình có trách nhiệm phải chia sẻ nó cho những người xung quanh mình. Tuy nhiên, liên quan đến ý tưởng nghe và làm theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu, tôi muốn chúng ta chú ý câu số 18. Tôi đọc lại câu Kinh Thánh này theo một bản dịch khác của Kinh Thánh. Vậy các con hãy cẩn thận về cách mình nghe. Ai có sẽ được cho thêm, ai không có cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, đối tượng mà Đức Chúa Giêsu nhắm đến trong bối cảnh câu số 18 không phải đoàn dân đông, cũng không phải thành phần lãnh đạo Do Thái giáo. Đối tượng mà Đức Chúa Giêsu nhắm đến chính là các sứ đồ của Ngài. Nói một cách khác, các sứ đồ của Chúa Giêsu phải hết sức là cẩn thận về mọi điều họ được nghe từ sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ trong hành trình đi theo Ngài. Dựa theo quan điểm của các học giả, có hai điều quan trọng được nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, nếu các sứ đồ tin cậy những gì Đức Chúa Giêsu truyền dạy cho họ, Đức Chúa Cha sẽ ban cho họ thêm nhiều lẽ thật. Thứ hai, nếu các sứ đồ không tin lời dạy của Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha sẽ cất hết những lẽ thật mà họ nghĩ rằng mình đang nắm giữ. Thưa Hội Thánh, khi nghiên cứu đến đây, chính tôi được nhắc nhở rằng sự hiểu biết của mình về đạo Chúa, sự hiểu biết của chính mình về lẽ thật của Kinh Thánh có thể bị mất hết nếu như tôi không thể hiện sự tin cậy lời Chúa và hết lòng làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nói một cách khác, Đức Chúa Cha có quyền cất hết những lẽ thật mà chúng ta nghĩ rằng mình đang nắm giữ nếu như ông bà anh chị em với tôi thiếu lòng tin cậy lời của Ngài qua Kinh Thánh. Cách mà Đức Chúa Trời cất đi những lẽ thật ra khỏi đời sống của người Cơ Đốc thì tôi không thể giải thích được. Nhưng đó là điều mà Đức Chúa Giêsu phán ở đây. Điều mà tôi có thể chia sẻ với Hội Thánh đó là Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh các lẽ thật của Ngài một cách dư dật khi mà chúng ta ham thích lời Chúa và hết lòng làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Tuy nhiên, đây là điều chúng ta chú ý. Mỗi người phải cẩn thận về tất cả những gì mình nghe ngày hôm nay. Và quan trọng hơn như điều Chúa Giêsu phán, đó là cách mà chúng ta nghe về lẽ thật của Kinh Thánh. Trong thực tế cho thấy, có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội về niềm tin Cơ Đốc. Ông bà anh chị em chỉ cần mở cái điện thoại ra, mở cái laptop của mình ra thì sẽ thấy rất rất nhiều thông tin nói về niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, có những bài viết không thể hiện đúng lẽ thật của Kinh Thánh. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng những gì mình nghe, những gì mình xem ở trên mạng xã hội. Tôi kết luận bài học ở đây. Cách đây nhiều năm, có một mục sư nộp đơn xin được hầu việc Chúa với Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp của Úc. Khởi đầu thì rất tốt. Và ông cũng có cơ hội hầu việc Chúa với một Hội Thánh Liên Hiệp Việt Nam ở tại Victoria. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 năm, mục sư này xin từ chức và rời khỏi Hội Thánh vì những lý do không bình thường. Mục sư hội trưởng trao đổi với tôi về sự việc này và chúng tôi nhận thấy có một sự thật liên quan đến vấn đề Chúa Giêsu đề cập trong bài học của chúng ta. Tức là vị mục sư tôi vừa nói không có xây dựng căn nhà của mình trên vần đá là Đức Chúa Giêsu Christ. Thay vào đó, ông chỉ nghe và làm theo sự xúi dục của một số người giả mạo và gian dảo trà trộn trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chính vì thiếu cẩn thận trong mọi điều mình nghe, không xây dựng nền tảng cho chức vụ và đời sống dựa theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, lời nói và hành động của vị mục sư này cho thấy chính ông đã phủ nhận lẽ thật của Kinh Thánh trong vai trò là một đầy tớ Chúa. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng ai có sẽ được cho thêm. Ai có sẽ được cho thêm. Ai không có cũng sẽ bị lấy luôn điều họ tưởng mình có. Lẽ thật này cũng được áp dụng cho Hội Thánh. Nếu như chúng ta không tin cậy và làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay đó là tinh thần học tập và vâng phục lời Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Thực hành lẽ thật của Kinh Thánh một cách triệt để, không có xây bên hữu cũng không có xây bên tả. Hết lòng vâng phục và làm theo lời Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng sự cám dỗ và sự tấn công của thế gian cùng với quyền lực của ma quỷ. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Chúng ta hợp ý cầu nguyện.